mừng quý thính giả đến với chương trình Tìm Hiểu Phúc Âm. Bạn biết không, Đức Chúa Trời có một kế hoạch vĩ đại cho con người. Vì Đức Chúa Trời yêu thương con người tội lỗi, nên đã ban con Ngài là Chúa Giê-xu đến thế gian, chịu chết trên thập giá để gánh thay tội lỗi của bạn và tôi. Và rồi, Ngài đã sống lại để đem đến sự sống đời đời cho những ai tin theo Ngài. Kế hoạch cứu rỗi của Đức Chúa Trời sẽ được giải thích rõ ràng cho chúng ta qua Kinh Thánh.
Kính chào quý thính giả, chào mừng quý vị đến với chương trình Tìm Hiểu Phúc Âm. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục học lời Chúa về chủ đề sự chuộc tội và sự xưng công bình qua bài 6, với tựa đề Huyết của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Kính mời quý vị cùng xem Kinh Thánh trong Rô-ma chương 3, câu 24 đến câu 26. Và họ nhờ ân điển Ngài mà được xưng công bình nhưng không, bởi sự chuộc tội đã làm trọn trong Chúa Cứu Thế Giê-xu, là Đấng Đức Chúa Trời đã lập làm của lễ chuộc tội. Bởi đức tin trong huyết Đấng ấy, Ngài đã bày tỏ sự công bình mình như vậy, vì đã bỏ qua các tội phạm trước kia trong buổi Ngài nhịn nhục, tức là Ngài đã tỏ sự công bình Ngài trong thời hiện tại, tỏ ra mình là công bình và xưng công bình kẻ nào tin đến Đức Chúa Giê-xu. Khi chúng ta tiếp tục nghiên cứu về lời tuyên bố quan trọng này, tôi muốn làm rõ rằng lời tuyên bố cơ bản của sứ đồ là chúng ta được xưng công bình cách nhưng không bởi ân điển của Đức Chúa Trời, bởi sự chuộc tội đã làm trọn trong Chúa Cứu Thế Giê-xu. Chúa Cứu Thế Giê-xu chuộc chúng ta bằng cách nào? Câu trả lời là Đức Chúa Trời đã đặt Ngài làm của lễ chuộc tội như một của lễ chuộc tội. Điều đó đưa chúng ta đến câu hỏi này. Câu hỏi đặt ra cho chúng ta là Chúa Cứu Thế Giê-xu là của lễ chuộc tội này theo ý nghĩa nào? Câu trả lời được đưa ra trong thuật ngữ quan trọng hiện đang ở trước mặt chúng ta, đó là trong huyết Ngài. Đây là một lời tuyên bố hoàn toàn trong Tân Ước. Huyết của Chúa Cứu Thế Giê-xu liên quan đến sự cứu chuộc và sự cứu rỗi của chúng ta là điều thường được nhấn mạnh. Để tôi cho bạn một số ví dụ. Lấy ví dụ trong Công vụ các sứ đồ chương 20 câu 28. Anh em hãy giữ lấy mình và luôn cả bầy mà Đức Thánh Linh đã lập anh em làm kẻ coi sóc để chăn hội thánh của Đức Chúa Trời mà Ngài đã mua bằng chính huyết mình. Trong phân đoạn trữ tình nhất đó, chúng ta đọc thấy sứ đồ Phao-lô nói lời từ biệt với những người lãnh đạo hội thánh tại Ê-phê-sô. Ông có những lời cảnh báo và những lời khuyên cần đưa ra. Nhưng trên hết, ông lo lắng khuyên rằng, hãy chăn hội thánh của Đức Chúa Trời mà Ngài đã mua bằng chính huyết mình. Thật là một lời tuyên bố tuyệt vời. Điều tương tự mà chúng ta có ở đây trong sách Rô-ma chương 3 câu 25 là Đấng Đức Chúa Trời đã lập làm của lễ chuộc tội. Bởi đức tin trong huyết Đấng ấy, một lần nữa, có một lời tuyên bố rất ấn tượng về điều này trong chương thứ 5 của thư tín này trong câu thứ 9. Huống chi này chúng ta đã nhờ huyết Ngài được xưng công bình, thì sẽ nhờ Ngài được cứu khỏi cơn thạnh nộ là dường nào. Trong thư tín gửi cho người Ê-phê-sô, bạn tìm thấy điều này trong chương đầu và câu thứ 7. Trong Chúa Cứu Thế, chúng ta được cứu chuộc bởi huyết Ngài, được tha tội. Vị sứ đồ vĩ đại rõ ràng rất thích viết những cụm từ vĩ đại này. Điều đó giống nhau ở hầu hết mọi nơi. Trong chương thứ 2 của thư Ê-phê-sô, câu 13, bạn lại có điều đó. Ông nhắc nhở những người Ê-phê-sô này rằng họ từng là người ngoại quốc, không thuộc về các giao ước của lời hứa, là kẻ thù và kẻ kiều ngụ giữa vòng dân Israel. Họ ở thế gian không có sự trông cậy và không có Đức Chúa Trời. Họ từng là ở xa, nhưng bây giờ, ông nói, nhưng trong Chúa Cứu Thế Giê-xu, anh em là kẻ ngày trước cách xa, hiện nay đã nhờ huyết Đấng cứu thế mà được gần rồi. Vẫn như vậy, bất cứ đường lối tiếp cận cụ thể nào, nó luôn luôn là bởi huyết của Chúa Cứu Thế. Sau đó trong thư tín Hê-bơ-rơ chương 9 câu 12, ông đang nhìn vào thầy tế lễ thượng phẩm lớn, con Đức Chúa Trời, và ông nói, Ngài đã vào nơi rất thánh một lần thì đủ hết, không dùng huyết của dê đực và của bò con, nhưng dùng chính huyết mình mà được sự chuộc tội đời đời. Ông đang đối chiếu Chúa Cứu Thế Giê-xu và công việc của Ngài với mọi điều đúng đắn của cựu ước, chức tế lễ của người Lê-vi và mọi luật lệ của nó, đó chính xác cùng một ý tưởng. Và trong câu thứ 14 của cùng chương đó, ông nói, huống chi huyết của Chúa Cứu Thế là Đấng nhờ Đức Thánh Linh đời đời, dâng chính mình không tì tích cho Đức Chúa Trời, thì sẽ làm sạch lương tâm anh em khỏi công việc chết, đặng hầu việc Đức Chúa Trời hằng sống là dường nào. Tuy nhiên, một thí dụ khác được tìm thấy trong sách Hê-bơ-rơ chương 10 câu 19, một thí dụ quan trọng nhất, hỡi anh em, vì cớ đó, chúng ta nhờ huyết Đức Chúa Giê-xu được dạn dĩ vào nơi rất thánh. Đó là toàn bộ bí mật của sự cầu nguyện, và chúng ta không biết cầu nguyện là gì nếu chúng ta không thật sự nắm bắt được ý nghĩa của lời tuyên bố vĩ đại đó. Rồi bạn tìm thấy điều đó trong thư tín thứ nhất của Phi-e-rơ, Chương 1, câu 19. Ông nhắc nhở họ rằng họ đã được chuộc khỏi sự ăn ở không gia chi của tổ phụ truyền lại cho mình. Chẳng dùng bạc hay là vàng. Vậy thì thế nào? Bởi huyết báu của Chúa cứu thế, như huyết của chiên con không lỗi không vít. Sau đó, hãy tiếp tục với thư tín thứ nhất của Giăng. Và tôi đưa ra những lời trích dẫn này chỉ để đáp ứng sự phản đối mà con người sẵn sàng đưa ra, rằng đây chỉ là những ý tưởng do thái giáo của Phao-lô một lần nữa áp đặt cho phúc âm. Trong Giăng nhất chương 1 câu 7 chép: Nhưng nếu chúng ta đi trong sự sáng cũng như chính mình Ngài ở trong sự sáng, thì chúng ta giao thông cùng nhau. Và huyết của Đức Chúa cứu thế Giê-xu, con Ngài, làm sạch mọi tội chúng ta. Sau cùng, trong sách Khải Huyền ở chương đầu và câu thứ 5, cho đấng đã yêu thương chúng ta và đã rửa sạch tội lỗi chúng ta trong huyết Ngài. Tôi đã chọn những ví dụ này để cho thấy rằng, đây là cách đặc trưng mà Kinh Thánh Tân Ước đề cập và mô tả sự cứu chuộc của chúng ta. Chúa cứu thế Giê-xu là của lễ chuộc tội như thế nào? Câu trả lời là, bởi huyết Ngài. Điều thú vị mà chúng ta cần quan sát là điều này. Tại sao sứ đồ Phao-lô và tại sao các tác giả khác nói về huyết Ngài mà không chỉ nói về sự chết của Ngài? Tại sao đặc biệt nói về huyết Ngài? Đây là câu hỏi sống còn, bởi vì rõ ràng nó là một điều gì đó được thực hiện một cách khá thận trọng. Và có một câu trả lời rõ ràng cho câu hỏi này. Thuật ngữ huyết được sử dụng thay vì sự chết, để đem đến sự dạy dỗ này về Chúa Giê-xu và cách mà Ngài cứu chuộc chúng ta, phù hợp với toàn bộ sự dạy dỗ của cựu ước liên quan đến của lễ. Bạn nhận thấy tầm quan trọng của việc chúng ta phải chú ý đến từng lời tuyên bố trong Kinh Thánh. Bạn nhớ vị sứ đồ đã cẩn thận như thế nào trong câu 21 để nói rằng: Nhưng hiện bây giờ, sự công bình của Đức Chúa Trời chẳng bởi luật pháp mà đến. Chúng ta đã nhấn mạnh điều đó và rút ra một số suy luận từ đó. Một trong số đó là sự giải nghĩa tân ước của chúng ta không bao giờ được mâu thuẫn với sự dạy dỗ của cựu ước. Nếu mâu thuẫn thì đó là sai, vì cả hai đều hoàn toàn phù hợp với nhau. Tất cả những gì chúng ta có trong Kinh Thánh Tân Ước đã được tiên tri trong Kinh Thánh Cựu Ước. Kinh Thánh Tân Ước là sự ứng nghiệm của Kinh Thánh Cựu Ước. Vì vậy, khi vị sứ đồ sử dụng thuật ngữ huyết ở đây, ông nhắc cho chúng ta nhớ rằng nó phù hợp với sự dạy dỗ của Kinh Thánh Cựu Ước. Nó là cùng một Đức Chúa Trời. Nó là cùng một sự cứu rỗi. Sự cứu rỗi luôn luôn là một và hoàn toàn giống nhau. Bạn sẽ thấy giáo lý Tân Ước về sự chết của Chúa cứu thế Giê-xu luôn luôn được diễn đạt bằng ngôn ngữ của tế lễ trong Cựu Ước. Như vậy, Tân Ước luôn đặt giáo lý này dưới dạng sự dạy dỗ của Cựu Ước về sự hy sinh. Giăng Báp-tít đã bắt đầu thi hành chức vụ trong điều này. Bạn còn nhớ ông đứng với các môn đồ mình và ông chỉ Chúa Giê-xu mà nói rằng: Kìa chiên con của Đức Chúa Trời, là đấng cất tội lỗi thế gian đi. Theo một nghĩa nào đó, đó là khởi đầu của Tân Ước. Ông nói: Hãy nhìn xem Ngài. Ngài là ai? Ngài là chiên con của Đức Chúa Trời. Ngay lập tức bạn quay trở lại với sự dạy dỗ về của lễ trong Cựu Ước. Và chúng ta không bao giờ được quên điều đó. Thật ra, chính Chúa Giê-xu của chúng ta cũng đã nói y như vậy. Bạn sẽ thấy điều đó trong bài giảng trên núi. Ở chương thứ 5 của Phúc âm Ma-thi-ơ, câu 17 và 18, Ngài phán rằng: Các ngươi đừng tưởng ta đến đặng phá luật pháp hay là lời tiên tri. Ta đến, không phải để phá, song để làm cho trọn. Vì ta nói thật cùng các ngươi, đương khi trời đất chưa qua đi, thì một chấm một nét trong luật pháp cũng không qua đi được cho đến khi mọi sự được chọn. Ngài đã làm ứng nghiệm hoàn toàn tất cả những gì được đề cập và nói tiên tri trong sự dạy dỗ của người Lê-vi ngày xưa. Ngài đã làm ứng nghiệm tất cả, và như chúng ta đã thấy, điều đó có trong nhiều lời tuyên bố của chính Chúa Giê-xu. Ví dụ, con người đã đến, không phải để người ta hầu việc mình, song để mình hầu việc người ta, và phó sự sống mình làm giá chuộc nhiều người. Sách Ma-thi-ơ chương 20 câu 28. Thật là một câu quan trọng, và một lần nữa bạn sẽ thấy rằng trong Luca chương 24 câu 44 và câu 45, ấy đó là điều mà khi ta còn ở với các ngươi, ta bảo các ngươi rằng mọi sự đã chép về ta trong luật pháp Môi-se, các sách tiên tri, cùng các thi thiên phải được ứng nghiệm. Bấy giờ Ngài mở trí cho môn đồ được hiểu Kinh Thánh, có lời chép rằng Chúa cứu thế phải chịu đau đớn giường ấy. Ngày thứ ba sẽ từ kẻ chết sống lại. Tất cả đều ở đó. Và ở đây trong thư gửi cho người Roma, nó được nhìn từ một góc độ khác. Vị sứ đồ đang nhìn lại những gì đã xảy ra, như cựu ước đang nhìn tới trước về những gì sẽ xảy ra. Có một câu nói tuyệt vời về điều đó. Trong thư tín thứ nhất của ông gửi cho người Cô-rinh-tô chương 5, câu 7, vì Chúa cứu thế cũng đã dâng sinh tế chuộc tội cho chúng ta. Và rồi, rằng, trong sách cuối cùng của Kinh Thánh, Khải Huyền chương 1 câu 5 chép, cho đấng đã yêu thương chúng ta và đã rửa sạch chúng ta trong chính huyết mình. Đây là sự dạy dỗ điển hình và đặc trưng của cựu ước về sự hy sinh. Và nếu chúng ta muốn hiểu rõ ý nghĩa sự chết của Chúa Giê-xu, Chúa chúng ta phải tiếp cận nó theo cách này. Nhưng, thật không may, một lần nữa tôi phải nhắc nhở các bạn rằng tất cả những điều này đã trở thành chủ đề tranh luận trong thời điểm hiện tại, và có nhiều tranh luận và nhầm lẫn liên quan đến tử huyết này. Người ta làm điều này một cách miễn cưỡng, như tôi đã lập luận trước đây, bởi vì những khái niệm lỏng lẻo này đang thịnh hành, và rằng chúng đang len lỏi vào một số bản dịch mới của Kinh Thánh, và được tìm thấy trong những cuốn sách thường được khuyến cáo. Tôi coi nhiệm vụ của tôi là đưa ra một lời cảnh báo. Tôi đang cố gắng noi gương sứ đồ Phao-lô, người mà khi chia tay với các trưởng lão ở Ê-phê-sô, đã cho rằng nhiệm vụ của mình là cảnh báo họ chống lại sự dạy dỗ sai lạc, và chống lại những con sói nào đó sẽ đến và cố gắng hủy diệt bầy chiên. Những con sói như vậy hiện nay đang tràn lan. Đó là lý do tại sao tôi kêu gọi các bạn chú ý đến hai thái độ đối với tử huyết rất phổ biến ngày nay. Thái độ thứ nhất là thái độ hoàn toàn chối bỏ. Họ hoàn toàn không thích và nói về huyết của Chúa Giê-xu một cách phạm thượng. Họ nói, những người tin lành thích dầm mình trong huyết. Họ nói với giọng mỉa mai, khinh miệt và chế nhạo theo cách đó. Họ nói rằng đây là cựu ước với Đức Chúa Trời của bộ lạc. Nó rất gần gũi với ngoại giáo. Họ khẳng định rằng điều đó chẳng liên quan gì đến Chúa cứu thế Giê-xu và sự bày tỏ của Ngài về tình yêu thương của Đức Chúa Trời. Họ nói rằng đã đến lúc chúng ta trục xuất nó, trục xuất tất cả những bài thánh ca đề cập đến nó. Họ chế nhạo chính ý tưởng đó. Họ ghét và gớm ghiếc nó. Toàn bộ thần học về huyết là cái gì đó mà họ ghê tởm và thậm chí khinh bỉ. Tôi không có gì để nói về những người như vậy, ngoại trừ việc tôi không thấy họ có chút nào là cơ đốc nhân. Tôi không có gì để nói thêm về họ. Nhưng tôi phải nói thêm một chút về nhóm thứ hai, bởi vì họ không phạm tội loại bỏ hoàn toàn thuật ngữ này. Họ còn làm một điều khác, mà theo quan điểm của học thuyết về sự chuộc tội này, đối với tôi dường như cũng nguy hiểm không kém. Họ nói rằng, toàn bộ quan niệm về huyết liên quan đến các sinh tế ngay cả trong cựu ước, luôn luôn sai lầm. Trong quá khứ, hội thánh luôn xem huyết tượng trưng cho sự chết, nhưng họ cho rằng huyết tượng trưng cho sự sống. Chẳng phải Kinh Thánh nói rằng sự sống ở trong huyết sao? Họ nói, những người theo luật pháp Môi-se, người Lê-vi đi vào đền thờ hoặc đền tạm và dâng huyết của những con vật đã được dâng làm của lễ. Họ đang làm gì? Họ không dâng một cái chết. Họ dâng một sự sống ở trong huyết. Vì vậy nếu bạn dâng huyết, nghĩa là bạn đang dâng một sự sống. Đó là cách nói của họ, rằng họ muốn dâng chính mình cho Đức Chúa Trời một lần nữa. Vì vậy họ dâng chính mình qua sự sống của con vật ở trong huyết của con vật. Đó là một phương tiện của sự dâng mình. Họ đang làm mới lại một hành động dâng mình cho Đức Chúa Trời. Vì vậy, họ lập luận rằng khi Chúa cứu thế Giê-xu chịu chết trên thập giá, và khi Kinh Thánh Tân Ước đề cập đến huyết Ngài, thì điều thật sự có nghĩa là Ngài đang phó sự sống mình cho Đức Chúa Trời. Không phải sự chết của Ngài là quan trọng, mà chính sự sống của Ngài mới quan trọng. Ngài đã phó sự sống mình cho Đức Chúa Trời trong một hành động tận hiến cuối cùng. Ngài đã dâng mình cho Đức Chúa Trời. Ngài đã vâng theo Đức Chúa Trời. Họ nói rằng huyết tượng trưng cho sự sống chứ không tượng trưng cho sự chết. Bạn có thể đặt ra câu hỏi, tại sao họ nói tất cả những điều này? Mục đích của họ là gì? Chỉ có một câu trả lời cho điều đó. Họ làm như vậy để tránh giáo lý về cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời mà chúng ta đã xem xét. Họ không thích điều đó, thậm chí họ còn ghê tởm nó. Đây là cách họ loại bỏ ý tưởng về cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời, loại bỏ ý tưởng cho rằng Đức Chúa Trời trừng phạt tội lỗi. Chính vì họ không thích những ý tưởng cơ bản về cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời đối với tội lỗi, Ngài sẽ hình phạt tội lỗi, vì Ngài là Đức Chúa Trời công chính và do đó sự cần thiết phải có của lễ chuộc tội. Nên họ phải bóp méo những từ này, và vì vậy, sự vi phạm thập tự giá trở thành một điều gì đó tích cực, đẹp đẽ và tuyệt vời. Họ nói, Chúa Giê-xu chỉ đang dâng sự sống của Ngài, và nếu chúng ta tin nơi Ngài, chúng ta dâng sự sống của chúng ta trong Ngài và qua Ngài. Tôi có thể nói thêm rằng họ làm điều này về mặt học thuật và tuyên bố rằng quan điểm này dựa trên một kiến thức và sự hiểu biết đầy đủ hơn về ngôn ngữ học. Một lần nữa, chỉ có một câu trả lời như đã có trước đó. Luận điểm này không thể được thiết lập dựa trên ngôn ngữ và học thuật. Nó là một chủ đề đã được nghiên cứu nhiều lần. Có một cuốn sách nhỏ nói về điều này rất đầy đủ. Nó được gọi là Ý nghĩa của huyết trong Kinh Thánh. Ông đã tiếp nhận từng điểm một của lập luận này và có những người khác cũng đã làm điều tương tự. Chỉ riêng về mặt ngôn ngữ học thì thuyết này đơn giản là không thể được thiết lập. Thực tế điều ngược lại có thể được thiết lập. Có thể thấy rõ ràng, huyết trong Kinh Thánh có nghĩa là sự sống được đặt để trong sự chết. Không phải là sự sống, nhưng là sự sống được đặt để trong sự chết. Huyết là bằng chứng cuối cùng về sự thật rằng, sự chết đã được hoàn tất. Nó không phải là sự sống được bảo tồn, mà nó là sự sống được từ bỏ. Nó là sự sống đã được đặt xuống. Huyết luôn luôn có nghĩa là sự sống đã đổ ra. Vì vậy, trong các cuộc tế lễ bằng thú vật, huyết có nghĩa là con vật đã bị giết, sự sống đã bị cất đi, và huyết được lấy làm bằng chứng cho điều đó. rằng con vật đã chịu chết, hình phạt lẽ ra phải giáng trên dân Do Thái, nhưng nay đã giáng trên con vật thay thế, huyết được dâng lên để chứng minh sự thật về cái chết. Vì vậy, huyết có nghĩa là một cái chết hy sinh. Mục đích của điều đó là gì? Tại sao Đức Chúa Trời ra lệnh giết những con sinh tế này? Mục đích của sự hy sinh chịu chết của các con sinh trong cựu ước là gì? Sự dạy dỗ của cựu ước là gì? Nó dạy dỗ bốn điều có tầm quan trọng lớn nhất. Thứ nhất, mục đích của chúng là để xoa dịu Đức Chúa Trời. Những của lễ bằng thú vật trong cựu ước không nhằm mục đích tác động đến con người. Chúng được hướng đến Đức Chúa Trời. Không có một chút chứng cớ nào trong toàn bộ cựu ước cho thấy rằng những của lễ đó được định để làm bất cứ điều gì cho dân sự. Chúng được dâng lên để tác động đến Đức Chúa Trời. Đó là toàn bộ mục đích. Đó là mục đích của chúng, để xoa dịu Đức Chúa Trời. Nguyên tắc thứ hai là sự xoa dịu được đảm bảo bởi sự chuộc tội hoặc hủy bỏ sự vi phạm của tội nhân. Như chúng ta đã thấy, sự chuộc tội cần thiết dẫn đến sự xoa dịu. Chính bằng sự chuộc tội mà bạn có được sự xoa dịu, tội lỗi được xóa bỏ, và do đó bạn được đến với Đức Chúa Trời. Nguyên tắc thứ ba là của lễ chuộc tội được thực hiện bởi sự trừng phạt gián tiếp đối với tội nhân được thay thế bởi tội nhân, và thay cho người đó, tội nhân, kẻ phạm tội, bắt một chiên con, hoặc bò đực, hoặc dê đực, rồi đặt tay mình trên nó, theo nghĩa tượng trưng đặt tội lỗi mình trên con vật, và rồi con vật bị giết chết, con vật mang lấy hình phạt thay cho mình, tội nhân thay thế con vật cho chính mình. Đó là một nguyên tắc quan trọng nhất và bạn không thể bắt đầu hiểu sự dạy dỗ của cựu ước trong sách Sô-tê-díp-tâu ký và Lê-vi-tí. Trừ khi bạn nắm bắt được nguyên tắc đó, sự trừng phạt gián tiếp của một con vật được thay thế cho người phạm tội và bởi người phạm tội. Thứ tư, hiệu quả của lễ hy sinh là sự tha thứ cho người phạm tội và sự phục hồi của người đó vào trong sự ban ơn và mối thông công của Đức Chúa Trời. Đó là bốn nguyên tắc lớn lao mà chúng ta không bao giờ được quên. Hãy nhớ rằng huyết luôn luôn phải được bắt buộc. Giết con vật là chưa đủ, huyết phải được dâng lên. Tuy nhiên, ai đó có thể hỏi, và hỏi một cách khá công bằng và đúng đắn, tại sao tất cả những điều này là cần thiết? Câu trả lời được đưa ra trong một tuyên bố tuyệt vời ở Sơ-tê chương 9 câu 22, không đổ huyết thì không có sự tha thứ tội lỗi, tại sao không? Câu trả lời được tìm thấy trong câu cuối cùng của chương thứ 6 của thư tín gửi cho người La Mã, đó là vì tiền công của tội lỗi là sự chết, đó là nguyên tắc cơ bản. Đức Chúa Trời đã cho con người biết điều đó. Ngày nào ngươi ăn, sẽ chết. Tiền công của tội lỗi là sự chết. Đức Chúa Trời đã định án phạt tội lỗi là sự chết. Do đó tội lỗi không bao giờ có thể được giải quyết nếu không có sự chết. Không có sự tha thứ tội lỗi nếu không có sự đổ huyết. Bạn thấy sự dạy dỗ của Kinh Thánh nhất quán như thế nào từ đầu đến cuối. Đức Chúa Trời đã đặt nó xuống ngay cả trước sự sa ngã. Và khi con ngựa sa ngã, nó lập tức được thi hành. Vì vậy, bạn thấy nó chạy xuyên suốt cựu ước. Đó là ý nghĩa của tất cả những của lễ mà bạn đã đọc và tiếp tục xuyên suốt hệ thống thờ phượng trong cựu ước và là điều mà chính Chúa Giê-xu, như chúng ta đã thấy, nhiều lần cho chúng ta biết là những lời tiên tri về chính Ngài và về những gì Ngài đã đến để thực hiện. Vì vậy, ở đây, vị sứ đồ muốn nói gì khi ông nói rằng đấng mà Đức Chúa Trời đã lập làm của lễ chuộc tội bởi đức tin trong huyết Ngài chắc chắn rõ ràng và không thể tránh được rằng nó có nghĩa là Chúa cứu thế là đấng chịu chết thay thế chúng ta. Các con thú là những vật thay thế được tội nhân đem đi. Nhưng điều chúng ta được cho biết ở đây là chính Đức Chúa Trời đã khiến Chúa cứu thế trở thành đấng thay thế của chúng ta. Chính Đức Chúa Trời đã đặt Ngài làm của lễ chuộc tội chúng ta. Đó là điều kỳ diệu của tất cả mọi sự. Không có điều gì chúng ta có thể cung cấp. Con người không thể tạo ra một sự thay thế. Toàn bộ sự vinh hiển và kỳ diệu của phúc âm là chính Đức Chúa Trời đã làm như vậy. Và chính tại đây chúng ta thật sự bắt đầu nhìn thấy tình yêu thương của Đức Chúa Trời. Chính Đức Chúa Trời mà chúng ta đã xúc phạm đã cung ứng sự thay thế. Ngài đã đặt chính con Ngài làm của lễ chuộc tội chúng ta. Liên quan đến Chúa của chúng ta có nghĩa gì? Có nghĩa là Ngài đã gánh lấy tội lỗi của chúng ta và tội lỗi của mọi người. Đức Chúa Trời đã chất trên Ngài tội lỗi của hết thảy chúng ta. Được chép trong Ê-sai chương 53, Ngài đã được dâng lên làm của lễ chuộc tội. Tội lỗi của chúng ta đã chất trên Ngài. Và cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời giáng trên những tội lỗi đó, đã giáng trên Ngài. Đó là ý nghĩa của nó. Phi-e-zơ, một lần nữa trích dẫn Ê-sai chương 53 ở cuối chương thứ 2 của thư tín thứ nhất của ông, nói như vậy, đấng đã gánh tội lỗi chúng ta trong thân thể Ngài trên cây gỗ, hầu cho chúng ta là kẻ đã chết về tội lỗi, được sống cho sự công bình, lại nhân những lằn đòn của Ngài mà chúng ta được lành bệnh. Ê-sai nói tiên tri rằng, những người đã vì tội lỗi chúng ta mà bị vết, vì sự gian ác chúng ta mà bị thương, bởi sự sửa phạt người chịu chúng ta được bình an, bởi lằn roi người chúng ta được lành bệnh. Điều đó có nghĩa là không chỉ tội lỗi đã đổ trên Ngài, mà cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời cũng đã đổ trên Ngài. Sự hình phạt lẽ ra phải đến với bạn và tôi vì cớ tình trạng tội lỗi của chúng ta, và tội lỗi của chúng ta đã đến với Ngài. Đó là lý do tại sao bạn có những lời tuyên bố to lớn này trong Phúc Âm và ở những nơi khác. Trong Giăng chương 3 câu 16 chép, vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban Con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy, không bị hư mất, mà được sự sống đời đời. Các bạn còn nhớ bối cảnh là thế này, xưa Môi-se treo con rắn lên trong đồng vắng thể nào, thì con người cũng phải bị treo lên thể ấy, hầu cho hễ ai tin đến Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời. Hoặc hãy lấy cụm từ vĩ đại mà chúng ta sẽ tìm thấy trong thư tín này ở câu cuối cùng trong chương thứ 4, Đấng đã bị nộp vì tội lỗi chúng ta. Ông nói một lần nữa trong chương thứ 8, câu 32, nhưng vì chúng ta hết thảy mà phó Con ấy cho, Ngài không tiếc chính Con ấy. Chúa Giê-xu đã chịu mọi hình phạt mà tội lỗi đáng phải chịu và phải được thực thi. Đó là lý do tại sao Chúa Giê-xu kêu lên trên thập giá. Lạy Chúa, sao Ngài lìa bỏ Con? Nếu bạn không tin vào giáo lý về cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời và quan điểm này về huyết của Chúa cứu thế, thì có ý nghĩa gì trong tiếng kêu của sự lãng quên đó? Sự thống khổ trong vườn cũng có ý nghĩa gì? Tại sao Chúa Giê-xu đổ mồ hôi như giọt máu? Đó không chỉ đơn thuần là nỗi sợ chết. Những người từ vì đạo đã không nao núng trước đau đớn và cái chết. Họ đã ra đi một cách vui vẻ và can đảm. Nhưng Con Đức Chúa Trời đã thưa cùng Đức Chúa Cha, nếu có thể được, xin cho chén này khỏi Con. Tại sao? Bởi vì Ngài biết rằng, Ngài sẽ cảm nhận cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời nghịch cùng tội lỗi mà Ngài phải mang lấy và bị phân cách khỏi Cha Ngài. Đó là lời giải thích khả dĩ duy nhất. Hãy xem Kinh Thánh như vốn có và tất cả đều phù hợp một cách hoàn hảo. Nhưng nếu bạn không làm như vậy, và nếu bạn thay thế các quan niệm triết học hiện đại của bạn, có những lời tuyên bố đơn giản là vô nghĩa và không thể hiểu được. Đây là ý nghĩa của nó, Ngài đã phó sự sống mình, như chính Ngài đã phán, một giá chuộc cho nhiều người. Sau đó, như sách Hê-bơ-rơ chương 9, câu 12 và 14, tiếp tục cho chúng ta biết, Ngài vừa là của lễ và vừa là thầy tế lễ thượng phẩm. Ngài đã dâng chính huyết mình, không phải huyết của bò con và dê con, điều đó chưa đủ. Ngài lấy huyết mình, Ngài đã bước vào một lần đủ cả và trình dâng lên, và điều đó đã được chấp nhận. Sự chết của Ngài là đủ, cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời đối với tội lỗi đã được xoa dịu, sự thánh khiết, sự công bình và luật pháp của Đức Chúa Trời đã được thỏa mãn đầy đủ. Vị sứ đồ nói ở đây rằng, chính bằng cách đó, chúng ta được xưng công bình cách nhưng không bởi ân điển Ngài, chỉ một mình Ngài, chúng ta mới được tha thứ. Như vậy, ông đã đặt nó một lần nữa trong cụm từ vinh hiển trong Ê-phê-sô chương 2 câu 13. Nhưng trong Chúa cứu thế Giê-xu, anh em là kẻ ngày trước cách xa, hiện nay đã nhờ huyết Đấng cứu thế mà được gần rồi. Chính nhờ vậy mà người Do Thái và dân ngoại bởi một thánh linh qua Chúa cứu thế, có được sự tiếp cận này với Đức Chúa Cha bởi huyết. Và trong Hê-bơ-rơ chương 10 câu 19, vậy, hỡi anh em, hãy bạo dạn vào nơi rất thánh bởi huyết Đức Chúa Giê-xu. Nhờ đó chúng ta được hòa thuận lại với Đức Chúa Trời. Như vậy, và chỉ như vậy chúng ta mới có mối thông công và tương giao với Đức Chúa Trời. Giăng viết trong thư tín thứ nhất chương đầu tiên. Nhưng nếu chúng ta đi trong sự sáng cũng như chính mình Ngài ở trong sự sáng, thì chúng ta giao thông cùng nhau, và huyết của Đức Chúa Giê-xu, Con Ngài, làm sạch mọi tội chúng ta. Đó là huyết sinh ra sự giao thông. Đó là điều duy nhất bảo đảm sự bền đỗ và tiếp tục của sự thông công trong Chúa. Bạn nhận ra mình là ai? Tôi là ai? Tôi là một tạo vật thuộc về giao ước mới. Trong Chúa cứu thế chúng ta không còn ở dưới giao ước cũ nữa. Có một giao ước mới. Vậy làm sao tôi biết được? Làm sao tôi có thể chắc chắn về điều đó? Đó là huyết của Chúa cứu thế. Đó là sự dạy dỗ của Hê-bơ-rơ chương 9. Ông nói rằng mọi giao ước luôn luôn được đóng ấn và phê chuẩn bởi huyết. Ông nói điều này cũng vậy. Giao ước mới đã được đóng ấn và phê chuẩn bởi huyết của Chúa cứu thế. Khi chúng ta đến bàn tiệc thánh để lấy bánh và chén, những gì chúng ta được dạy dỗ là chén này là giao ước mới trong huyết ta. Những gì chúng ta làm cùng nhau trong lễ tiệc thánh là để nhắc nhở chính mình về giao ước mới và rằng chúng ta đang ở trong đó, rằng Chúa cứu thế đã đem chúng ta vào trong đó và ở dưới nó. Chúng ta được bao phủ bởi huyết Ngài. Vì vậy, chúng ta thuộc về giao ước mới và chúng ta được ban cho để biết được ý muốn của Chúa và những điều Ngài đã truyền lại cho chúng ta. Bạn thấy đó, tất cả đều được viết bởi huyết Ngài. Vì vậy, Cơ đốc nhân là những ai có đức tin nơi Ngài, những ai đã nhìn thấy sự kết án được nói đến trong phần đầu của chương thứ 3 này của thư Roma, và những ai đã nói rằng, điều đó đúng cho tôi, chẳng có một người công bình nào hết, dẫu một người cũng không, tôi không công bình, tôi xấu xa, tôi tội lỗi, phán quyết này là đúng. Tôi không có gì cả. Tôi không là ai cả. Và tôi không có hy vọng nào ngoài việc con Đức Chúa Trời đã yêu tôi và đã phó chính mình Ngài vì tôi, phó sự sống mình cho đến chết, đã yêu tôi cho đến chết, thậm chí chết trên thập tự giá. Sự chuộc tội vĩ đại này là dành cho tất cả mọi người và chỉ trở thành của chúng ta khi chúng ta đức tin nơi Ngài. Ông nói trong câu 21, nhưng hiện bây giờ, sự công bình của Đức Chúa Trời chẳng bởi luật pháp mà đến. Điều này là gì? Đó là chúng ta được xưng công bình chỉ bởi ân điển Ngài. Nhưng bằng cách nào? Đó là bởi đức tin của Chúa Cứu Thế Giê-xu cho tất cả mọi người và cho tất cả những ai tin nơi Ngài. Quý thính giả thân mến, tôi mời bạn lắng nghe bài Thánh Ca 181 mang tựa đề Suối Huyết Tuôn, để một lần nữa được suy gẫm về huyết của Chúa Giê-xu. Chỉ có thập tự giá của Chúa Cứu Thế Giê-xu mới có thể giải quyết tội kinh khủng này, làm cho Đức Chúa Trời được thỏa mãn sự đoán phạt công chính của Ngài, để chúng ta có được sự tha thứ trong Chúa Cứu Thế Giê-xu. Nguyện xin lẽ thật này giúp cho chúng ta hiểu biết hơn và đáp ứng với Chúa hơn, để khi chúng ta thưa với Chúa rằng, lạy Chúa, con biết ơn Chúa đã chết thay con trên thập tự giá, con biết ơn Chúa vì sự hy sinh của Chúa, thì đó không chỉ là cảm xúc trong tấm lòng, nhưng đó phải là lẽ thật của Chúa ban cho trong sự mặc khải của Chúa, và Chúa đã dành cho chúng ta sự hiểu biết đó, cho nên chúng ta muốn đáp ứng với Ngài. Vì thế chúng ta được nhắc nhở rằng, trên căn bản của sự ăn năn, trên căn bản của sự tha thứ, trên căn bản tất cả, là vì danh vinh hiển Chúa, và Chúa đã ban cho chúng ta sự công chính trong Chúa Giê-xu, trong thập tự giá của Chúa một lần đủ cả, cho nên chúng ta đáp ứng với điều đó hết lòng, trong lẽ thật mà Chúa đã ban cho chúng ta.
Kìa trong suối thiêng